không phải là thiệt đó. Mà mình nói có thì đó cũng là tạm nói, nó không thiệt. Như vậy thì người thế gian luôn luôn trong cái tạm đó mà có cái tính cách xác định. Còn người học Phật thì sao? Phải nhìn hai mặt, đứng về mặt chân lý thì tất cả cái này không không thiệt không, có không thiệt có. Bởi vậy không chẳng thiệt, có chẳng thiệt, cho nên nó không 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 chấp bên có, không chấp bên không. Nhưng mà đứng về thế tục á thì anh nói không tôi cũng nói không, anh nói có tôi cũng tạm nói có. Nói có nói không là theo thế gian mà nói, chứ không phải theo chân lý mà nói, phải không? Như vậy đó. Rồi tụi con mới nhớ kinh Bát Nhã mình đọc đó, ban đầu vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thanh ý, rồi cho tới tâm mật đa cố tâm vô quái ngại dần dần, rồi ta thấy chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa sao cố đắc a nậu đa la thân chúng ta bồ đề. Thì như vậy tới đó có đắc không, có chứng không? Như vậy thì đoạn đó, đoạn trên là nói về cái gì, đoạn đó nói về cái gì? À, phủ nhận tức là nói về chân đế, đứng về mặt chân đế thì phủ nhận hết. À, nhưng mà đứng về mặt tục đế thì có chứng có đắc. À, phải hiểu vậy thì mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó nhìn ở hai mặt chứ không phải nhìn một mặt. Nếu một bề nói theo chân đế thì thế tục tôi đâu có hiểu, phải không? Cho nên chân đế thì như vậy, nhưng về mặt tục đế thì người ta nói câu mình cũng nói câu, người ta nói bò cũng nói bò, chứ nói khác đâu được. Đó, như vậy thì có cả hai mặt phải nhìn cho thấu đáo vậy đó thì mới gọi là có mắt trí tuệ. Ngài Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vậy là nhận pháp chưa sanh sanh hay nhận pháp đã sanh sanh? Thiện Hiện đáp, theo ý tôi không nhận pháp chưa sanh sanh cũng không nhận pháp đã sanh sanh. Thì như vậy ở câu này quan hệ có hai chữ thôi, chữ gì? Chưa và đã, phải không? Chưa sanh và đã sanh nó đứng về mặt thời gian, phải không? Đó, thì hai cái đó đều không nhận hết. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nhân vật hỏi Thiện Hiện, vậy là nhận có sanh sanh hay là nhận không sanh sanh? Thì đây cũng sao, cũng có hai chữ. Ngài Thiện Hiện đó, theo ý tôi không nhận có sanh sanh cũng không nhận sanh sanh, đó. Tức là không nhận có mà cũng không nhận không. Vậy mà đa số các chùa hay nói người nào học Bát Nhã đều chấp không, phải không? Nhưng mà sự thật cái đây có chấp không không? Không nhận có, không nhận không, nghĩa là tất cả các hai bên đều không chấp nhận hết. Nếu chấp nhận một trong hai bên đó là kẹt, là mắt, chứ không phải là trí tuệ Bát Nhã. À, bởi vậy cho nên đây lập có và không. Như vậy thì nhận có sanh là sanh, hay nhận không sanh là sanh, thì trả lời là không nhận có sanh sanh, cũng không nhận không sanh sanh. Nghĩa là cả hai cái có và không đều không thừa nhận. Đến đây Ngài Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nhân giả nói pháp không sanh, thích biện thuyết tướng không sanh chăng? Câu hỏi đó là ý muốn hỏi cái gì? Nói là Ngài nói về pháp không sanh, như vậy thì Ngài có thích biện thuyết về cái tướng không sanh chăng? Không sanh có tướng không? Bởi vậy cho nên Ngài Thiện đáp, tôi nói pháp không sanh cũng không thích biện thuyết tướng không sanh. Mình đã là không sanh đâu có tướng, nên Ngài hỏi đủ thứ chuyện. Nếu mình không khéo thì trả lời mắc kẹt. Đến cái hỏi kế nữa, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, đối pháp không sanh khởi nói không sanh, cái nói không sanh này cũng không sanh chăng? Bây giờ ông đối với cái pháp không sanh, ông nói cái lý không sanh, như vậy thì cái lời nói lý không sanh đó, cái lời nói đó nó có sanh hay không sanh? Có sanh hay không sanh? Nó cũng không sanh luôn. Vì vậy cho nên Ngài Thiện Hiện đáp đúng như thế, đúng như thế. Đối pháp không sanh khởi nói không sanh, pháp này và lời nói kia đều có nghĩa không sanh, mà tùy thế tục nói tướng không sanh. Thành ra nói cái lý không sanh đó là tùy thế tục mà nói, chứ thiệt là lời nói đó cũng là không sanh, phải không? Như vậy thì có nói năng là tùy thế tục, đứng về mặt tục đế mà nói. À, đây, tới đây thì Ngài mới khen. Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện: trong những người thuyết pháp, nhân giả là bậc nhất, trừ Đức Phật Thế Tôn ra không có ai bì kịp. Vì cớ sao? Vì tùy gạn hỏi các thuyết pháp môn đều hay đáp không chút ngần ngại, mà đối với pháp tánh khéo không lay động. À, đáp tất cả mà không bị lay động pháp tánh, tức là không bị kẹt mắt, khiến cho cái pháp tánh phải lay động. Ngài Thiện Hiện nói: đệ tử chư Phật đối tất cả pháp không y trước, pháp ấy nếu hay tùy chỗ gạn hỏi, mỗi mỗi đối đáp tự tại không sợ, mà đối với pháp tánh không khéo, khéo không lay động. Vì cái sao? Vì tất cả pháp không chỗ y, chỗ y. Câu này dễ hiểu không? À, chỗ này là cái chỗ mà nói cho tất cả thấy mình học Phật, cái tinh thần trí tuệ bát nhã nó khác hơn thế gian bao nhiêu thứ khác. Y trước, y là tựa, trước là mắt, hay là mình nói dựa, chỗ dựa vững chắc. Y trước tức là chỗ dựa vững chắc, mà nói theo thế gian thì gọi là lập trường. Đệ tử chư Phật đối tất cả pháp không có lập trường. Nghe buồn không? Nếu không lập trường tức là ba phải chứ gì, thấy không? Nghĩa là không có cái gì nhất định hết. Nhưng bây giờ hỏi tất cả chúng ta ở đây, nếu có người hỏi cái này tốt hay xấu, cái này phải hay quấy, thì mình trả lời sao? Nếu mà mình có lập trường á, mình thấy tốt là mình nhất định là tốt, phải không? Mình thấy xấu nhất định là xấu, mình nói phải nhất định là phải, nói quấy nhất định là quấy, thì đó là có lập trường, phải không? Nhưng giờ cái tốt xấu phải quấy nó có thiệt, có thiệt không? Mà đã không thiệt thì làm sao mình có lập trường được, phải không? Cái gì có thiệt mới có lập trường, mà không thiệt là làm sao có lập trường? Bởi vậy nên người thế gian bởi có lập trường đó, cho nên mình nói tốt mà người khác nói xấu thì giận đùng đùng lên, phải không? Như vậy tụi con có lập trường không? Có không? Bởi vậy cho nên mới hay cãi, phải không? Bởi vì cho cái lập trường mình là đúng, mình đứng về cái mặt đó mình cho là đúng, mình cho cái phải là đúng phải, mà người khác nói không phải là mình đâu chịu, do đó đó mà cãi nhau thôi. Còn với cái lý của Bát Nhã thì thấy tất cả pháp nó không có một pháp thiệt, mà không có pháp thiệt thì ý ký chỗ nào để làm thành lập trường, phải không? Mà đã không có chỗ ý ký, không có lập trường đó, cho nên nó trôi chảy linh động, nó không có bị kẹt mắt. Còn mình tại có lập trường cho nên dính dính nhắc, nói đâu rồi chấp chặt vào đó, rồi cãi rầm rầm lên, phải không? Nếu cãi mà ra lẽ được thì thôi, còn không ra lẽ được thì sao nữa? À, dẫn lời thầy thì trước hết là được cái gì? Bởi vì tất cả những cái mà mình các pháp nó đã không có cái thiệt, mà mình đứng một bên mà chấp thiệt để cãi, cãi rồi ta dẫn lại thầy để thưa kiện, thì cái người dẫn lại đó là do chấp phải, phải không? Mà nếu chấp phải thì sáng suốt hay là không được sáng suốt? Nói cách cho trắng trợn hơn đó là đó là ngu si. Mà người ngu si dẫn lại thì nên ăn cái gì? Nên ăn gậy, chứ đó không có xử, phải không? Nếu mà cãi dẫn lại thì ăn gậy chứ không có xử, vì đó là đám ngu si. Các pháp nó không thiệt mà chấp vào đó rồi cãi, phải không? Mà đòi xử, mà nếu xử thì thế nào rồi cũng nói bên này phải thì vẫn kêu tức, nó thầy binh, nói bên kia quấy thì họ cũng nói thầy ghét mình, nên thầy muốn hại mình. Nhưng mà sự thật không ai phải quấy hết, phải quấy là cái giả tướng giả nhân, rồi mình cứ chấp vào đó cho làm việc, Như vậy thì mỗi khi ai mà có kiện dẫn tới nhờ xử thì trước hết thì phải sao? Cái người nhờ xử phải được ăn ba gậy, phải sao? Ba gậy rồi đuổi về không có xử. Ba gậy đuổi về thành nó làm thầy khỏe quá. Cứ là kiện là ăn ba gậy rồi về. Cái gì đó là đánh cho hết cái ngu si, phải không? Đó là nói cái ngu si. Bởi vậy cho nên là tụi con nhớ có một thiền sư nào mà dẫn tới giờ ngày Đại Mai giải đó. Thượng Tọa Định và Hiệp, phải không? Hai ông đi dọc đường, mỗi ông một con mỗi lập trường khác nhau. Ông thì nói thế này, ông nói thế kia mà không ai ngã ngủ. Cái tới ngày Đại Mai, dẫn đến ngày Đại Mai, thưa bà thượng, hai đứa con mỗi đứa có một lập trường như vậy, xin ngài dạy cho ai thân ai sơ, tức là ai đúng ai trạch. Thì ngài nói phải xuống thì mai trở lên ta giải quyết cho. Ngài xuống thì sáng mai thượng tọa Hiệp cho lên trước. Cái bạch bà thượng hôm qua con hỏi đó, bà thượng xét lại cho ai đúng ai sai. Thì ngài trả lời, người hỏi thì không đúng, người đúng thì không hỏi. Nghe câu ba phải quá, nhưng mà có đúng vậy không? Mà nóng lòng về cái phải quế là kẻ không đúng rồi. Đó là cái tướng ngu si rồi. Cho nên người đúng thì không hỏi, người hỏi thì không đúng. Như vậy thì người đúng thì không có thừa kiện, người thừa kiện là không đúng. Phải không? Khỏe không? Thầy thứ vậy khỏe quá. Giờ có 1000 chúng tôi không sợ phiền nữa. Phải không? Nghĩa là dẫn tới thì nhớ như vậy. Khi nào ai có thừa kiện dẫn tới nhớ câu đó ha. Là hoặc là nói rằng người đúng thì không có cãi, người cãi thì không có đúng. Hoặc là đánh ba gậy rồi đuổi về. Sao hỏi tại sao thầy đánh con? Nó không có đánh con mà đánh cái ngu si. Đó, anh nói như vậy đó, hiểu vậy mới thấy. Như vậy thì cái người hiểu lý bát nhã thì không có lập trường, nghĩa là về ngôn ngữ, vì không có thấy một pháp thiệt thì làm sao dựa vào đâu, y cứ vào đâu mà chấp mà để thành lập trường, phải không? Không có lập trường. Như vậy không có lập trường có phải là ba phải không? Vậy thì mấy phải? Mấy phải? Hai còn không nhận hướng nữa là ba, phải không? Bởi vì đây là không chấp nhận có hai nữa. Không chấp nhận có hai thì làm gì có ba, mà nó ba phải. Nhớ vậy, mai mốt ai nói cô nói vậy cô ba phải quá. Nói thưa ông, tôi không chấp nhận hai, muốn nữa là có ba. Nói trò hiểu vậy đó. Đó là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai nữa, nếu không có lập trường thì người học Phật mình có lý tưởng hay không? Đó, tức là qua một cái chặng khác. Bây giờ hỏi tất cả trong chúng đây, mình tu có lý tưởng không? Rồi, ai trả lời đúng câu hỏi đó là hay. Có lý tưởng không? Không có lý tưởng mà đi tu, chịu khổ vậy à? Có không? Lý tưởng hả? Lý tưởng sao? Lý tưởng sao nói nghe coi. Cái điều này thật ra nhiều khi người ta không hiểu nổi. Bởi vì thường thường ta nói những cái việc gì mà cao siêu quan trọng mình làm đó là do con người có lý tưởng, phải không? Có lý tưởng mới làm việc cao siêu quan trọng. Đi tu là đâu phải việc nhỏ. Bỏ cả cha mẹ, anh em để đi tu thì tức là một cái lý tưởng gì cao siêu lắm, phải không? Như vậy thì người tu có lý tưởng không? Nghe nói như có vậy. Mà trái lại thầy nói không. Như vậy nghe buồn không? Tại sao làm việc khó làm không có lý tưởng? Bởi vì tụi con phải hiểu lý tưởng là cái gì, định nghĩa là lý tưởng là cái gì. Lý là cái lẽ mà mình cho rằng hay là cao siêu nhất đó, phải không? Tưởng là cái tưởng tượng. mình tưởng tượng rằng đến chỗ đó là cao siêu nhất hay nhất, đó gọi là lý tưởng. Nhưng mà khi có khi nào ta đạt được lý tưởng không? Tại sao vậy? Bởi vì cái tưởng nó làm sao đạt được đó. Bởi vì nó là cái tưởng mà, tưởng tượng chứ đâu phải là sự thật. Mà người tu Phật á là cốt đạt được cái trí tuệ thấy các pháp đúng như thật. Mà thấy các pháp đúng như thật là thấy cái hiện tại đúng như thật, thì có lý tưởng gì đâu. Thấy cái thật chứ không phải là tưởng. Thành ra đạt được trí tuệ thấy các pháp như thật, đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thì như vậy Phật là Bồ Tát là giác ngộ thấy đúng như thật các pháp, chứ đâu có tưởng. Phải không? Ở đó không có tưởng mà sao nó lý tưởng được. Cho nên nó lạ lùng lắm. Nghe thì dường như mình hơi tầm thường vì con người không có lý tưởng. Nhưng mà sự thật, lý tưởng là cái không bao giờ được. Còn ở đây tu là được giác ngộ, mà giác ngộ là cố thấy được tất cả pháp thế gian đúng như thật. Như vậy thì Phật giác ngộ rồi, thấy được lý nhân quả, thấy được lý nhân duyên, nhân dân Ngài trình bày ra, thì đó là thấy như thật các pháp, chứ đâu có lý tưởng gì xa xôi. Thấy không? Nó là thấy được các pháp đúng như thật, đó là giác ngộ, là thành Phật. Như vậy thì người tu mình sao? Mà không có lý tưởng thì sao? Hồi nãy nói không có lập trường, giờ tu không có lý tưởng, nghe gọi nó yếu đuối cho tầm thường quá, phải không? Hỏi người tu có lý tưởng không thì mình trả lời không có lý tưởng. Vậy không có lý tưởng tu chi? Tu để giác ngộ, để thấy được lẽ thật, chứ không có lý tưởng gì hết, phải không? Bởi vì lý tưởng là cái không bao giờ đến, mà giác ngộ thấy được sự thật là cái có thấy, có được, nó rõ ràng. Như vậy thì nhìn lại cái đạo Phật nó thực tế vô cùng. Ví dụ như ông Khổng Giáo hồi xưa thì ông nói theo cái đường lối của ổng, thì ổng nói cuối cùng đó là thành một cái thế giới hoàng kim, phải không? Mà hết bao nhiêu đời con cháu ổng có được thế giới hoàng kim chưa? Thì cái lý tưởng hoàng kim đó rốt cuộc có được đâu, phải không? Còn đạo Phật mình không có cái lý tưởng gì hết, mà chỉ làm sao ai giác ngộ thấy được lẽ thật cuộc đời là đúng thôi, chứ không có cái ngày mai, lý tưởng ngày mai gì. Đó là một cái rất là lạ. Nên giảng với cái này, thật ra nếu mà biết nghe thì mới thấy cái hay của đạo Phật. Chứ còn mới thì thấy đa số tụi con mà ai lại hỏi cô tu lý tưởng cô sao, cái trả lời liền lý tưởng tôi là độ hết chúng sanh này cái kia nọ gì đó. Nhưng mà tới chết độ không được, độ đâu có hết, thành nó khác không bao giờ mình đạt tới. Cho nên cái mình không có lý tưởng. Cô tu là mục đích cái gì? Tôi tu là cốt được giác ngộ, thấy được chân lý đúng như thật rồi, rồi chỉ cho bà con ta thấy, chúng ta bớt khổ, đúng là như đó. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà đó là cái rất là chân thật. Hiểu vậy mới thấy cái quan trọng của đạo Phật. Thì ở chỗ đây dùng không y trước, đối với các pháp không y trước, tức là không có lập trường, không đứng bên này hoặc bên kia để mà cãi nhau. Bởi vậy cho nên rồi đối đáp tự tại không có sợ, mà đối với pháp tánh không lay động, tức là không bị kẹt, không bị mắc gì hết. Xá lợi tử hỏi thiện hiện. Ở hết, đọc tiếp. Ngài Xá lợi tử hỏi Ngài thiện hiện, nói pháp yếu sâu thẳm như thế là do qua lực ba la mật đa nào biện giải? Ba la mật đa có chia mấy thứ? Mấy đứa nhớ mấy thứ ba la mật đa? Không phải, dốt rồi. Ba la mật đa đó là có sáu thứ. Ba la mật đa tức là ba la mật đó, lục ba la mật, rồi nhớ không? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, rồi
thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật hay trí tuệ ba la mật. Thì như vậy hỏi trong mấy cái ba la mật đó ông y cứ vào cái ba la mật nào? Thì ngài Thiện Hiện đáp: nói pháp yếu sâu thẳm như thế đều do quay lực bát nhã ba la mật mật đa biện giải. Tôi nói được cái pháp yếu đó là y cứ theo cái bát nhã ba la mật để mà biện giải nó. Bởi tại sao? Vì nói tới cả pháp không chỗ y, chỉ cốt do bát nhã ba la mật thông đạt tất cả pháp không chỗ y vậy. Nói không chỗ y cứ như hồi nãy đó, hay là y trước đó, tức là do bát nhã mới thấy được không có chỗ y trước. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế, tâm không nghi ngờ cũng không mê muội, nên biết Bồ Tát Ma Tát này trụ chỗ trụ như thế hằng không sao lìa. Chỗ trụ như thế là chỗ trụ nào? Tức là chỗ trụ không y, không cái chỗ y đó. Nghĩa là lấy không chỗ được làm phương tiện, không chỗ được tức là không có cái chỗ y cứ thật, lấy cái đó làm phương tiện. Thường chuyên cần cứu vãn tất cả hữu tình, Bồ Tát Ma Tát này thành tựu tác ý tối thắng như vậy, gọi là tác ý cùng đại bi tương ưng. Chữ tác ý tối thắng là tác ý này, tức là khởi cái quán về bát nhã đó, tức là quán bát nhã thấy tất cả các pháp không có cái chỗ y cứ, nó là một cái dòng chuyển biến không thật. Thấy rõ như vậy, không chấp một pháp nào, không dính không kẹt một pháp nào, thì đó là bát nhã. Khởi cái quán đó cùng với đại bi tương ưng đó. Thì như vậy mỗi vị Bồ Tát nào độ chúng hữu tình đều phải đủ hai điều kiện đó. Tác ý tức là dùng trí bát nhã quán chiếu thấu suốt tất cả pháp, không chấp không kẹt, và khởi cái đại bi tâm để giáo hóa chúng sanh. Bởi vì chúng ta có cái lỗi là phàm làm cái gì á thì phải đòi hỏi cái đó là việc thiệt, có thiệt, được lợi ích thiệt mình mới chịu làm, phải không? Nếu cái đó là giả, việc đó là giả, cái lợi ích giả thì mình chịu làm không? Giả làm chi cho ngọc, phải không? Nghe luôn luôn cái gì mà mình thấy nó thiệt là mới làm, thấy giả mà không thì không làm. Nhưng bây giờ đây tất cả chúng hữu tình mình thấy thiệt hay giả nếu dùng trí bát nhã? Như vậy thì nên độ chúng hữu tình hay không nên độ? Nó giả mà độ chứ chứ mệt, phải không? Như vậy thì tại sao nó giả mà phải độ? Bây giờ thầy đặt câu hỏi lại, tụi con thấy rằng mình dùng trí tuệ bát nhã thấy tất cả chúng hữu tình đều là hư dối không thiệt, nhưng mà chúng hữu tình đó họ thấy họ hư dối không thiệt không? Họ thấy sao? À, thấy họ thiệt. Thì như vậy với trí tuệ bát nhã thì thấy họ hư dối cho nên không có chấp, ngược lại họ thấy họ thiệt cho nên họ chấp. Bởi thấy thiệt cho nên họ chấp, khổ là thiệt, vui là thiệt, tất cả cái gì cũng thiệt hết, rồi họ khổ đau, họ trầm luân. Như vậy đó là do cái mê lầm mà thấy. Thì bây giờ chúng ta do trí tuệ thấy nó không thiệt cho nên mình khỏi cái đau khổ đó, mà người khác thì họ đương mê lầm họ đau khổ, thì mình nên cứu họ hay không nên cứu họ? Giống như cái thí dụ thầy nói của hổm đó, trong giấc mơ người ta gặp một cơn ác mộng, ta la âm ỉ lên, mình ngủ nằm bên thấy ta la như vậy rồi cứ cười chơi để mặc tình họ la, nó mộng mà gì, thấy không? Rồi cứ để mặc tình họ la, hay là lại dỗ đánh thức họ vậy cho họ hết la, nên cái nào? Nếu mà mình để mặc tình họ la dầu cho thời gian 5 phút, 10 phút, đó là mình có thiện tâm hay ác tâm, mình có từ bi hay là không có từ bi. Dù mà biết cái đó là cái khổ tạm, mà tạm chừng 5 phút mình cũng không nỡ để nữa, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên do cái lòng đại bi, dù biết chúng sanh là giả mà họ mê lòng mà tưởng thiệt, họ khổ, thì mình phải lao mình vô để mà cứu họ, phải không? Đó vì lòng đại bi không cho phép mình đứng ngoài ngó cười, phải không? Còn nếu đứng ngoài ngó cười đó là không có đại bi. Bởi vậy nên người học Phật, nhất là học Bát Nhã, thì phải có hai điều kiện: trí tuệ và từ bi. Nếu từ bi không thì nó thành cái gì? Thành cái gì? Hả? Thành cái gì nếu từ bi không? Nếu có từ bi không thành cái gì mấy đứa nói kỹ coi. Nghĩa là hai cái phải đủ, từ bi và trí tuệ. Mà nếu chỉ có từ bi không thì thành cái gì? Thành cái kẻ đa sầu đa cảm. Thấy không? Thấy đâu rồi rên rỉ khóc lóc rồi, chứ không có ra gì hết, phải không? Còn nếu mà trí tuệ không thì thành gì? Thành cái kẻ nhịp đùi nó dốc. Thấy tất cả, nói tất cả không làm gì hết, thấy không? Nói lý thì hay mà không làm gì hết. Thì như vậy thì hai cái đều thành bệnh hết trơn, phải không? Bởi vì nó cái gì cũng giả, gì cũng giả, rồi thành nó ngồi nó giống không, mà trời chết chứ không có lợi ích ai hết. Đó. Thì như vậy thì nếu mà có trí không mà không có lòng đại bi á, thì nó là cái kẻ nó dốc, nó suông thôi. Còn nếu đại bi không mà không có trí tuệ thì thành kẻ đa sầu, đa cảm, chứ không có lợi gì. Nên phải cộng cả trí tuệ và từ bi chung. Bởi có trí tuệ cho nên mình thấy rõ tất cả pháp thế gian là hư dối, không có kẹt, không có mắt. Bởi có từ bi cho nên trong hư dối đó mà sẵn sàng độ tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Hiểu như vậy đó thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Tuy nói quyển quá mà vẫn lao mình sẽ cứu tất cả chúng sanh đau khổ, chứ không phải nói quyển quá đừng ngồi đó cười chơi. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật nó đầy đủ. Tuy nói quyển quá mà hăng hái làm. Tuy nói cái đó là giả mà sẵn sàng tiếp người ta để làm cho được việc. Thì đó mới là cái đặc biệt của đạo Phật đó. Nếu thiếu cái đó là không đúng cái tinh thần đạo Phật. Thì giờ kiểm lại tụi con có đứa nào đủ hai cái, đứa nào thiếu? Có đứa nào đủ hai cái không? À, bởi vì ở trong cái số tu sĩ của mình á, có người nói hay lắm mà không làm gì hết, đó thuộc là gì? Trí tuệ rồi, nói dốc là, nói lý suông, phải không? Còn có người thì thôi, thấy ai khóc cũng khóc theo, thấy ai làm gì cũng làm theo hết, mà rồi không có trí tuệ, rồi rốt cuộc là cũng mù mù mịt mịt đi đó. Đó, thành ra coi như là đa sầu đa cảm, cứ cả ngày buồn khổ, thương quá, thấy người đó thương quá không biết làm sao, cứ khóc với họ thôi, thấy không? Đó là không đi tới đâu hết, cho nên phải có cả hai, không thiếu được. Vì vậy mà tác ý đại bi tương ưng, tác ý tức là trí tuệ. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: nếu Bồ Tát Ma Tát trụ chỗ trụ như thế, hằng không lìa bỏ, thành tựu tác ý cùng đại bi tương ưng, thì tất cả hữu tình cũng nên thành tựu Bồ Tát Ma Tát. Tại sao? Vì tất cả hữu tình cũng trụ nơi đây và tác ý này, thường không lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Vì đại bi và tác ý tánh nó bình đẳng, thì chư Bồ Tát Ma Tát cùng tất cả hữu tình nên không sai biệt. Ở câu hỏi này nghe hơi khó hiểu. Ý Ngài Xá Lợi Tử hỏi Ngài Thiện Hiện rằng, nếu mà Bồ Tát trụ chỗ tác ý đại bi tương ưng đó, thì như vậy thì Bồ Tát và hữu tình tức là chúng sanh đồng. Tại sao? Bởi vì chúng sanh cũng trụ nơi đó. Bởi vì tác ý và đại bi tương ưng. Tác ý là quán bằng trí tuệ Bát Nhã, đại bi tức là lòng tình thương khắp chúng sinh. Tình thương và trí quán, hai cái đó có thực hay không? phải không? À, nếu mà về cái lý á, thì tác ý à, đại bi hai đó đều cũng nằm ở trong cái không tự tánh, phải không? Nó không phải thiệt, mà không phải thiệt thì chúng hữu tình thiệt hay không thiệt cũng không phải thiệt, vì vì trên cái không tự tính nó là bình đẳng mà, phải không? Như vậy thì tác ý và đại bi là không thiệt thì hữu tình cũng không thiệt, mà Bồ Tát cũng không thiệt, thì như vậy Bồ Tát và hữu tình có khác nhau không? Căn cứ trên cái chỗ không thiệt thì đâu có khác đó. Bởi vậy cho nên Ngài hỏi là như vậy thì tất cả Bồ Tát và hữu tình đều không sai biệt, nên không sai biệt, tức là đứng về cái mặt Bát Nhã nhìn á, thì tất cả pháp đều là không thiệt. Mà không thiệt thì Bồ Tát không thiệt, chúng hữu tình không thiệt, tức là bình đẳng cái gì. Thì hiện nay lành thai, đúng như thế, đúng như thế, thật như nhân giả đã nói, khéo biết như thật ý tôi nói, tuy in tròn nạn tôi mà kỳ thật thành lập nghĩa của tôi. Nói thì như Ngài nạn tôi vậy, nạn dấn tôi như sự thật, Ngài đã thành lập nghĩa của tôi. Vì sao? Xá lợi tử, vì hữu tình không tự tánh nên trụ như thế, và tác ý cũng không tự tánh. Đó. Vì hữu tình không chỗ có nên trụ như thế, và tác ý cũng không chỗ có. Vì hữu tình xa lìa nên trụ như thế, và tác ý cũng xa lìa. Vì hữu tình vắng lặng nên trụ như thế, và tác ý cũng vắng lặng. Vì hữu tình chẳng thể được nên trụ như thế, và tác ý cũng chẳng thể được. Vì hữu tình không tri giác nên trụ như thế, và tác ý cũng không tri giác. Như vậy cái đoạn này nghe mấy câu trên mình hiểu, nhưng mà cái câu dưới có hiểu được không? Hữu tình có tri giác hay là không tri giác? Thường thường người ta giảng trạch hữu tình là tri giác, vô tình là không tri giác, phải không? Vô tình tức là không có tri giác gọi là vô tình, có tri giác gọi là hữu tình. Mà tại sao anh ấy nói hữu tình không tri giác? Vì vì cái tri giác nó có tự tính hay không? À, bởi không có tự tính cho nên nó là không, phải không? Vì vậy mà nói hữu tình không tri giác là đứng ở chỗ không tự tính mà nói, chứ không phải trong cái đối đãi hữu tình được vô tình nữa. Do nhân duyên này, chư Bồ Tát Ma Tát đối với trụ như thế và tác ý này thường không lìa bỏ, các hữu tình cũng không sai biệt. Vì tất cả pháp và các hữu tình hoàn toàn không, không có sai biệt. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay biết như thế, không bị ngăn ngại, đó là thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Nếu người thực tu Bát Nhã thì phải thấy rõ Bồ Tát hữu tình và các cái pháp đều là xa lìa, đều là vắng lặng, đều là không có tự tính. Thấy được như vậy thì mới thực là tu hành Bát Nhã. Còn nếu thấy cái gì mà thiệt là có thì đó là chưa có tu hành Bát Nhã. Như vậy thì Bát Nhã là trí tuệ, mà chưa tu Bát Nhã tức là chưa có trí tuệ, mà chưa có trí tuệ tức là còn ngu si, phải không? À, do đó cho nên thấy có một pháp thiệt đó là còn ngu si. Vì vậy mà trong tối thượng thừa luận, Ngài Hoàng Bá Ngài nói, giả sử một hạt bụi đập thành 100 cái hạt nhỏ, một cục đất đập thành 100 hạt bụi nhỏ, 99 hạt bụi nhỏ đó mình thấy là không, còn một hạt bụi nhỏ xíu đó mình cho là có, thì cũng chưa phải là trí tuệ cứu kính, phải không? Thì như vậy thì tụi con ở đây 100 hạt bụi tụi con thấy mấy cái không? Mấy cái? Cái 100 hạt bụi đều là thiệt hết trơn trăm, thấy không? Bởi vậy cho nên động tới cãi, động tới cãi cả ngày không dứt. Đó là vì chưa có thấu suốt được lý Bát Nhã. Đến đây tới chuyện Phật, Thế Tôn khen thiện hiện, lành thai lành thai. Ông khéo vì chư Bồ Tát Ma Tát tuyên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Đây là do sức oai thần của Như Lai. Nếu có người muốn vì chư Bồ Tát Ma Tát tuyên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, đều nên như ông tuyên thuyết chỉ bài. Nếu Bồ Tát Ma Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên theo chỗ ông nói mà học. Nếu Bồ Tát Ma Tát theo chỗ ông nói mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Ma Tát ấy chống chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hay tộc đời Vĩ Lai làm lợi ích tất cả. Thế nên chúng Bồ Tát Ma Tát muốn chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên chuyên cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Thì đoạn kết luận này, Đức Phật đứng về mặt chân đế mà nói, hay là tục đế mà nói? Về mặt nào? Nói còn có chứng, còn có đắc đó, là nói về tục đế đó. Hiểu như vậy thì thấy rằng cuối cùng thì Đức Phật khuyên đứng về mặt tương đối mà nói, cho nên Ngài nói có chứng có đắc để cho mình phát tâm mình tu. Như vậy thì hết cái phẩm diệu hạnh rồi, phải không? Bây giờ học hết một phẩm diệu hạnh rồi, tìm cái chỗ nào mà nói về diệu hạnh chỉ với thầy ít câu nghe coi. Diệu hạnh ở chỗ nào? Học hết một phẩm diệu hạnh mà không biết chỗ nào là diệu hạnh hết. Ở đây thầy chỉ hai cái diệu hạnh cho mấy đứa thấy. Thứ nhất á, là khi Phật bảo Ngài thiện hiện vì chúng Bồ Tát nói pháp Bát Nhã để chống chứng nhất thế trí trí, phải không? Để tu hành chống chứng nhất thế trí trí, thì Ngài thiện hiện, Ngài liền nói sao? Ngài nói rằng ở trong đây Ngài không thấy có Bồ Tát, phải không? Không thấy có pháp Bát Nhã, rồi cũng không thấy có thật nhất thế trí trí. Như vậy thì bảo Ngài giải ai, giải pháp gì, và chứng chỗ nào, phải không? Như vậy thì Ngài nói một mạch đó là Ngài phủ nhận, từ chối, không chịu giải hay là sao? Ngài nói vậy đó là Ngài phủ nhận, Ngài không chịu giải, hay là Ngài nói cái gì? Dường như là Ngài từ chối không giải, mà sự thật là Ngài đã nói Bát Nhã ở trong đó rồi, phải không? Vì thấy Bồ Tát chỉ có giải danh, pháp Bát Nhã chỉ có giải danh, nhất thiết trí trí chỉ có giải danh, hữu tình chỉ có giả danh, nhân dân cho tới Phật cũng có giả danh, chỉ có giả danh. Thì như vậy đó là Ngài đã nói Bát Nhã rồi, nói mà dường như không có nói gì hết, coi như Ngài từ chối thôi. Trong đó biểu con dạy cái gì, nói cái gì, dạy cho ai, nhân dân. Nhưng đó là Ngài đã nói Bát Nhã, thì cái nói đó có diệu không? Đó là diệu rồi. Rồi tới đoạn thứ hai là nói rằng Bồ Tát thấy Phật là giả danh, hữu tình cũng giả danh, ngã cũng giả danh, phải không? Mà Bồ Tát hay mặc giáp đại công đức để vì làm lễ cho tất cả chúng hữu tình, phải không? Như vậy thì Phật giả danh, Bồ Tát giả danh, chúng hữu tình giả danh, mình cũng giả danh, thì cái pháp Bát Nhã cũng giả danh. Mà tại sao mình lại mặc giáp công đức để mà độ tất cả chúng hữu tình? Thì mặc giáp công đức cũng là giả danh, hữu tình cũng giả danh. Đó. Như vậy thì ở trong cái hư dối không thiệt, đó là dùng trí tuệ Bát Nhã mà thấy thấu suốt Phật, Bồ Tát, mình và chúng sanh. đều là không thiệt. Tuy không thiệt mà hay đem cả thân mình làm lợi ích chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho họ, thì như vậy có phải diệu hạnh không? Đó, nghĩa là cái giả dối mà vẫn lao mình trong đó để làm lợi ích cho họ không chán không sợ, đó là cái diệu hạnh chứ gì. Đã vì vậy cho nên phẩm này đặt tên là diệu hạnh. Diệu hạnh là chỗ đó đó. Nhiều khi học hết một phẩm không biết nói gì. Như vậy là xong một phẩm, phải không? Thời thời hướng nghĩ.